là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay thứ hai ngày 11 tháng 12. Sau phần tin là ghi nhận về việc triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2017-2020 tại huyện Yên Bình. Chuyên mục Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tuần này sẽ giới thiệu cùng quý vị kết quả sau 2 năm triển khai nghị quyết phát triển cây ăn quả có múi ở huyện Văn Chấn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2017, Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Xuân Lan Yên Bái đạt doanh thu trên 75 tỷ đồng, đạt 107% kế hoạch sản xuất kinh doanh năm, tăng 5% so với cùng kỳ năm trước. Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Xuân Lan hiện có 4 xưởng sản xuất gạch tuy nen với hơn 450 công nhân lao động. Nhu cầu xây dựng trên địa bàn tỉnh giảm, mặc dù là chủ yếu các công trình nhỏ, song nhờ có những giải pháp tích cực về thị trường, công ty đã tiêu thụ được trên 70 triệu viên gạch các loại, đạt 105% kế hoạch năm. Sản xuất kinh doanh ổn định, công ty nộp ngân sách nhà nước 7 tỷ đồng, vượt 30% kế hoạch năm. Bình quân thu nhập của một công nhân lao động đạt 6,5 triệu đồng một tháng. Các chế độ chính sách của người lao động đều được công ty chăm lo thực hiện tốt. Năm 2018, Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Xuân Lan phấn đấu doanh thu đạt trên 70 tỷ đồng và đầu tư gần 40 tỷ đồng để xây dựng và lắp đặt thêm lò nung tuy nen để thay thế lò nung thủ công ở một số cơ sở sản xuất, đồng thời xây dựng thêm cơ sở sản xuất gạch không nung công suất sản xuất từ 5 đến 10 triệu viên một năm.
Từ đầu năm 2017 đến nay, nông dân 7 xã trọng điểm vùng dâu tằm của huyện Trấn Yên đã tập trung chăm sóc gần 300 hectare dâu để có đủ nguồn thức ăn nuôi tằm. Đến nay, sản lượng kén tằm của huyện đạt trên 300 tấn, vượt kế hoạch giao. Năm nay, giá kén tằm ổn định ở mức từ 110.000 đồng đến 130.000 đồng một kg, cao hơn cùng kỳ năm ngoái 30.000 đồng một kg, nên nông dân rất phấn khởi. Nghề trồng dưa nuôi tằm đã dần phát triển ổn định và bền vững trên đất Trấn Yên là do có sự chỉ đạo một cách đồng bộ của huyện như quy hoạch vùng trồng dâu, lựa chọn các giống dâu phù hợp, đặc biệt là ứng dụng nhiều tiến bộ kỹ thuật mới trong nuôi tằm như xây dựng mạng lưới nuôi tằm con tập trung, áp dụng kỹ thuật nuôi tằm dưới nền nhà đã góp phần giảm chi phí công lao động, hạn chế dịch bệnh trong nuôi tằm, nâng cao năng suất, chất lượng kén, nâng cao hiệu quả nghề trồng dâu nuôi tằm.
Từ đầu năm đến nay, thị xã Nghĩa Lộ đã trích gần 300 triệu đồng từ ngân sách địa phương để hỗ trợ xã Nghĩa An, Nghĩa Phúc, Nghĩa Lợi và phường Cầu Thia triển khai xây dựng 20 mô hình tự quản thu gom rác thải. Theo đó, mỗi mô hình được hỗ trợ trên 10 triệu đồng để mua xe đẩy rác, cuốc xẻng, chổi, quần áo bảo hộ lao động. Tuy kinh phí đầu tư ban đầu không lớn nhưng đã huy động được sự quan tâm của chính quyền và sự đồng thuận cao trong nhân dân, góp phần nâng cao nhận thức trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường. Từ khi triển khai mô hình gom rác mới, vệ sinh môi trường của 4 xã phường trên địa bàn thị xã được cải thiện đáng kể, ý thức tự giác của nhân dân được nâng lên, môi trường nông thôn sạch đẹp hơn trước.
Huyện Văn Chấn hiện có trên 47.600 ha rừng tự nhiên và trên 19.140 ha rừng trồng. Để bảo vệ rừng ngay từ đầu năm 2017, Ban chỉ đạo kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng huyện Văn Chấn đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện ban hành các văn bản yêu cầu các phòng ban chính quyền các xã thị trấn tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng. Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo củng cố và kiện toàn 34 ban chỉ đạo kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng từ huyện đến các xã thị trấn và ban chỉ đạo phòng cháy chữa cháy rừng của các công ty lâm nghiệp. 31 xã thị trấn trên địa bàn huyện đã củng cố và duy trì 367 tổ đội xung kích chữa cháy rừng với trên 4.200 người tham gia. Hạt kiểm lâm huyện đã phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã thị trấn rà soát xây dựng kế hoạch giao khoán bảo vệ rừng, ký hợp đồng bảo vệ rừng với các hộ và nhóm hộ, đồng thời tổ chức họp thôn bản kiện toàn lại thành viên tổ bảo vệ rừng. Diện tích giao khoán bảo vệ rừng được các tổ bảo vệ tốt thường xuyên tuần tra canh gác kịp thời ngăn chặn các hành vi vi phạm như phát phá lấn chiếm rừng, khai thác lâm sản, chăn thả gia súc không đúng quy định, tổ chức tốt việc phòng chống cháy rừng. Do đó, mùa khô hanh năm 2016-2017, trên địa bàn huyện Văn Chấn chỉ xảy ra một vụ cháy rừng tại xã Nghĩa Tâm, làm thiệt hại 5,5 ha rừng tự nhiên sản xuất.
Thưa quý vị và các bạn, trước thực trạng trên tuyến quốc lộ 37 đoạn chạy qua địa bàn tỉnh Yên Bái, nhất là từ địa bàn thành phố Yên Bái đi huyện Văn Chấn, thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông. Thời điểm này, ngành giao thông vận tải đang tập trung khắc phục các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông để giảm thiểu tai nạn giao thông xảy ra. Qua rà soát các điểm thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông trên tuyến quốc lộ 37 bằng nguồn vốn bảo trì đường bộ, ngành giao thông vận tải đã khắc phục 9 điểm có nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông cao. Những vị trí này đều có cua gấp khúc, nền đường không bằng phẳng, tầm nhìn hạn chế nên thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông. Trước mắt, ngành giao thông vận tải sẽ khắc phục mở rộng mặt đường và bổ sung hệ thống báo hiệu đường bộ. Dự kiến đến trước Tết Nguyên đán Mậu Tuất, các vị trí trên sẽ được hoàn thiện và đưa vào sử dụng, giúp người tham gia giao thông đi lại thuận tiện an toàn.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, sau khi hoàn thành đại hội nhiệm kỳ 2017-2020, tất cả 383 chi bộ trực thuộc, đảng ủy cơ sở trên địa bàn huyện Yên Bình đã nhanh chóng kiện toàn tổ chức, xây dựng chương trình hành động, tập trung lãnh đạo, thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm mà nghị quyết đại hội đề ra, góp phần hoàn thành mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh của địa phương, ghi nhận của cộng tác viên chương trình.
Chi bộ tổ 14B thị trấn Yên Bình hiện có 49 đảng viên. Để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ đặt ra tại đại hội lần thứ tư nhiệm kỳ 2017-2020, bám sát sự chỉ đạo của đảng ủy và căn cứ vào tình hình thực tiễn của cơ sở, ngay sau đại hội, chi bộ đã khẩn trương xây dựng chương trình hành động một cách cụ thể, có kế hoạch công tác tháng quý năm, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng chi ủy viên, đảng viên và tổ đảng, thường xuyên kiểm tra các mục tiêu nhiệm vụ đề ra, có kế hoạch thời gian cụ thể để tổ chức thực hiện. Đồng thời đẩy mạnh công tác kiểm tra giám sát, phát huy vai trò tiền phong gương mẫu, đấu tranh tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt, thực hiện nghiêm quy chế dân chủ ở cơ sở. Nhờ đó đến thời điểm này, chi bộ 14B đã lãnh đạo nhân dân thực hiện hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh được giao, trong đó có nhiều chỉ tiêu vượt cao so với kế hoạch. Ông Trần Mạnh Cường, Bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận tổ 14B thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình cho biết.
Riêng năm 2017 này, trong chương trình hành động và thực hiện thì đã đạt được, đó là củng cố sửa sang toàn bộ các cái công trình của nhà văn hóa, cụ thể là lập lại cái mái nhà văn hóa, xây dựng các công trình phụ trợ.
Đảng bộ huyện Yên Bình hiện có 383 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở với trên 5.500 đảng viên. Đến hết tháng 9 năm 2017, Đảng bộ huyện Yên Bình đã chỉ đạo 100% chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở hoàn thành xong tổ chức đại hội. Nhiệm kỳ 2017-2020 đảm bảo đúng thời gian, nội dung, quy trình kế hoạch. Kết quả đã bầu được 991 đồng chí vào ban chi ủy khóa mới, trong đó tỷ lệ nữ giữ chức vụ bí thư chi bộ tăng 0,8%, bí thư là người dân tộc thiểu số tăng 0,9%. Chất lượng cấp ủy viên cũng được nâng cao so với nhiệm kỳ trước. Tỷ lệ cấp ủy viên có trình độ chuyên môn trên đại học tăng 1,43%, trình độ chính trị cử nhân cao cấp tăng 1,6%. 100% chi bộ trực thuộc đảng ủy khối cơ quan bầu bí thư, phó bí thư chi bộ là lãnh đạo đơn vị, đặc biệt đã có 36,6% chi bộ bầu bí thư, phó bí thư kiêm trưởng thôn, tổ trưởng tổ nhân dân, trên 20% chi bộ bầu bí thư, phó bí thư kiêm trưởng ban công tác mặt trận. Để nghị quyết nhanh chóng đi vào thực tiễn, Đảng bộ huyện Yên Bình đã chỉ đạo các đảng bộ cơ sở sâu sát chỉ đạo, hướng dẫn các chi bộ trực thuộc nhanh chóng kiện toàn tổ chức, xây dựng quy chế hoạt động, chương trình hành động, thực hiện nghị quyết một cách phù hợp sát với thực tiễn của từng địa phương và triển khai thực hiện một cách nghiêm túc. Đồng chí Lý Thế Vinh, Phó Bí thư huyện ủy Yên Bình khẳng định.
Sau đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020, Ban Thường vụ huyện ủy Yên Bình đã chỉ đạo các đảng bộ cơ sở thực hiện tốt các cái nhiệm vụ sau. Một là yêu cầu các cái chi bộ kiện hoàn chỉnh và ban hành cái nghị quyết đại hội và xây dựng cái quy chế làm việc, chương trình công tác của nhiệm kỳ để triển khai thực hiện năm. Hai là chỉ đạo các cái cơ sở kiện toàn lại cái chức danh trưởng thôn và trưởng ban công tác mặt trận theo cái cơ cấu đại hội đã đề ra. Ba là chúng tôi tổ chức cái lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho bí thư và phó bí thư các chi bộ, xây dựng cái kế hoạch thực hiện cái kết luận 18 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện cái chỉ thị số 10 về nâng cao chất lượng sinh hoạt của chi bộ, đồng thời tăng cường các chỉ đạo về cái kiểm tra giám sát việc sinh hoạt ở chi bộ và đưa cái nội dung ở nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 và chỉ thị số 5 vào nội dung sinh hoạt của các cái chi bộ cơ sở.
Đặc biệt nhằm trang bị kiến thức nghiệp vụ công tác đảng cho cán bộ cơ sở, trong tháng 11 năm 2017, Ban Thường vụ huyện ủy Yên Bình đã chỉ đạo tổ chức một lớp tập huấn cho 82 đồng chí bí thư, phó bí thư chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở tại các xã Tân Nguyên, Bảo Ái, Mông Sơn và Tân Hương. Với 175 đảng viên sinh hoạt tại 10 chi bộ, đến hết tháng 7 năm 2017, Đảng bộ xã Cẩm Ân đã hoàn thành việc tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc sớm hơn kế hoạch 2 tháng. Đến thời điểm này, Cẩm Ân đã thực hiện hoàn thành khá toàn diện các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2017, trong đó nhiều chỉ tiêu đạt cao như chỉ tiêu về thu ngân sách, trồng rừng đạt 100% kế hoạch, giảm tỷ lệ hộ nghèo, kết nạp đảng viên mới. Đồng chí Hà Văn Mạnh, Bí thư Đảng ủy xã Cẩm Ân, huyện Yên Bình trao đổi như sau.
Đến nay thì 100% các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở là duy trì tốt cái chế độ sinh hoạt chi bộ. Và trong đó có nhiều chi bộ cũng đã tổ chức tốt được các cái sinh hoạt chuyên đề để phát huy được cái tính năng gương mẫu của đảng viên ở các chi bộ. Ở đây chúng tôi đánh giá cao cái vai trò của các đồng chí bí thư chi bộ sau khi được đại hội chi bộ bầu, các đồng chí đã thực hiện rất tốt các cái nhiệm vụ trong thời gian qua, cũng có phần quan trọng để Đảng bộ xã Cẩm Vân thực hiện tốt được các cái nhiệm vụ xây dựng chi bộ Đảng bộ trong sạch vững mạnh.
Nhiệm kỳ 2017-2020 thực hiện chủ trương bầu bí thư, phó bí thư chi bộ là lãnh đạo cơ quan đơn vị, trưởng thôn, tổ trưởng tổ nhân dân hoặc trưởng ban công tác mặt trận. Nhờ làm tốt công tác nhân sự, bầu được những người có năng lực, nhiệt tình, trách nhiệm, uy tín tham gia ban chi ủy khóa mới, nên quá trình triển khai thực hiện nghị quyết sau đại hội tại các chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở trên địa bàn huyện tương đối thuận lợi. 100% chi bộ xây dựng được nội quy, quy chế hoạt động, quy định rõ trách nhiệm và quyền hạn của ban chi ủy và các chi ủy viên, xây dựng quy chế, chế độ làm việc, phương pháp, quan hệ công tác phù hợp đúng quy định. Các chương trình hành động được xây dựng đều bám sát nhiệm vụ thực tiễn của từng địa phương, cơ quan đơn vị, gắn với thực hiện tốt nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về xây dựng chỉnh đốn Đảng. Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, qua đó đã phát huy được tính tiền phong gương mẫu của đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ ở cơ sở. Đồng chí Nguyễn Mạnh Thắng, Bí thư chi bộ, trưởng thôn Đoàn Kết, xã Cẩm Ân, huyện Yên Bình có ý kiến như sau.
Nhiệm kỳ này thì trực tiếp tôi là bí thư chi bộ và là trưởng thôn thì được sự đồng lòng, đoàn kết, nhất trí của toàn thể bà con nhân dân ở trong thôn. Đấy là về cái mặt thuận lợi để cho thôn có những cái phát triển.
Với sự chỉ đạo sát sao của cấp ủy đảng từ huyện đến cơ sở, sự năng động nhạy bén của đội ngũ cán bộ, sự đồng tình ủng hộ của đảng viên, các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở trên địa bàn huyện Yên Bình nhiệm kỳ 2017-2020 đã và đang nỗ lực hiện thực hóa nghị quyết của đảng và thực tiễn một cách hiệu quả, góp phần cùng đảng bộ huyện thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi về việc triển khai thực hiện nghị quyết đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở trên địa bàn huyện Yên Bình. Tiếp theo chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái là chuyên mục Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Chuyên mục Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Thưa quý vị và các bạn, sau 2 năm triển khai thực hiện nghị quyết về phát triển cây ăn quả có múi tại 9 xã thị trấn vùng ngoài của huyện Văn Chấn đã cho thấy những kết quả đáng ghi nhận. Không chỉ định hướng quy hoạch xây dựng vùng chuyên canh cam mà nghị quyết còn tạo điểm tựa cho người trồng cam tìm được hướng đi bền vững để phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, ghi nhận của cộng tác viên Đài Truyền thanh Truyền hình huyện Văn Chấn.
Đầu năm 2017, gia đình ông Hà Văn Doanh ở thôn Nghĩa Hùng 12, xã Nghĩa Tâm, huyện Văn Chấn đã trồng mới trên 1 hectare cam theo nghị quyết phát triển cây ăn quả có múi, nâng tổng diện tích cam của gia đình ông lên trên 2,5 hectare. Quỹ đất của gia đình đã hết, nhưng nhận thấy hiệu quả kinh tế từ cây cam và được hỗ trợ, nên ông Doanh đã mạnh dạn vay vốn để mua lại diện tích đất vườn tạp của hàng xóm để mở rộng diện tích. Được thụ hưởng chương trình, những hộ trồng cam như gia đình ông Doanh đều rất phấn khởi. So với số vốn đầu tư ban đầu thì số tiền hỗ trợ cây giống là 20 triệu đồng hecta. Không nhiều nhưng cũng là sự động viên khích lệ để tiếp tục phát triển cây cam, từng bước nâng cao thu nhập, ông Doanh cho hay.
Trước kia chúng tôi trồng thì nó cũng không có được cái kỹ thuật lắm, nhưng mà từ ngày bắt đầu phòng nông nghiệp huyện triển khai cho dự án này đã đưa nhân viên xuống tiện chốn để dạy hướng dẫn chúng tôi chăm sóc này, chắc chắn là tôi tin rằng là sẽ phát triển mạnh.
Cũng giống như gia đình ông Doanh, những hộ trồng cam ở 9 xã thị trấn vùng ngoài của huyện Văn Chấn đều hết sức phấn khởi khi được hỗ trợ nhờ nghị quyết về phát triển cây ăn quả có múi của huyện. Vì vậy diện tích cam trồng mới mỗi năm đều vượt so với kế hoạch đề ra. Chỉ riêng xã Nghĩa Tâm năm 2017 này, xã được huyện giao trồng mới 30 hectare cam, nhưng diện tích mà nhân dân đăng ký đã lên tới gần 50 hectare. Ông Hoàng Xuân Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nghĩa Tâm, huyện Văn Chấn chia sẻ.
Trước khi mà chưa có dự án thì hầu như là cái diện tích cam của trên địa bàn xã Nghĩa Tâm thì nó còn hầu như là trồng nhỏ lẻ. Mỗi gia đình chỉ trồng một số ít. Được cái sự quan tâm của nhà nước thì đối với bà con xã Nghĩa Tâm thì rất là tích cực. Cùng với đảng chính quyền địa phương thì phát triển mạnh về cây ăn quả, đặc biệt là cây cam quýt.
Thực hiện nghị quyết phát triển cây ăn quả có múi, huyện Văn Chấn sẽ hỗ trợ các xã thị trấn vùng ngoài, mở rộng trồng mới 1.455 ha cam quýt, tiến tới hình thành vùng trồng cây ăn quả có múi toàn huyện với tổng diện tích trên 2.500 ha. Quan trọng nhất là hướng đến mục tiêu nâng sản lượng quả tươi lên 15.000 đến 20.000 tấn mỗi năm, tổng thu nhập đạt 300 tỷ đồng một năm. Sau 2 năm triển khai, diện tích cam trồng mới đã đạt gần 400 ha. Hết tháng 11 năm 2017, nhân dân đã đăng ký và làm đất chờ nghiệm thu thêm gần 200 ha. Đối với diện tích này, huyện đang kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét để tiếp tục hỗ trợ bà con về cây giống, động viên các hộ trồng cam, tiếp tục đầu tư trồng và chăm sóc cam quýt. Song song với việc phát triển các diện tích cam, huyện Văn Chấn cũng đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng vườn ươm cây giống tại tổ dân phố trung tâm, thị trấn nông trường Trần Phú với quy mô trên 3.000 m2. Do Tổ hợp tác sản xuất cây trồng thị trấn nông trường Trần Phú với 5 thành viên là 5 hộ trồng cam có kinh nghiệm trong việc ươm giống cam trực tiếp ươm hạt và ghép mắt. Hiện nay, vườn ươm đã hoàn tất việc lựa chọn 50 cây mẹ ở các giống cam như CS1, Đường Canh, V2. Dự kiến vào năm 2018, vườn ươm sẽ cung cấp trên 50.000 cây giống các loại, phục vụ nhu cầu cây giống tại chỗ cho bà con. Bà Hoàng Thị Loan, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Nông Trường Trần Phú, huyện Văn Chấn cho biết.
Qua cái chương trình dự án ấy, thì tôi thấy nhân dân rất phấn khởi. Thứ nhất là tập trung về việc đầu tư, đấy, làm đất rồi đúng quy trình kỹ thuật. Cái thứ hai là chăm sóc nó cũng đảm bảo theo đúng cái chỉ đạo của thị trấn. Ví dụ như là không coi là sử dụng các loại thuốc cấm. Thế và đã có cái nâng cao cái ý thức của người dân trong cái việc coi là cách ly cái thời gian thu hoạch khi mà cam đã chín để đảm bảo được cái chất lượng của sản phẩm.
Cùng với việc triển khai nghị quyết phát triển cây ăn quả có múi để nâng tầm giá trị của cam Văn Chấn, huyện cũng tích cực vận động người trồng cam tiếp tục đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất để hình thành những vùng hàng hóa như cam Đường Canh, cam Sành, cam CS1, cam V2. Xây dựng vùng cam an toàn theo tiêu chuẩn Việt Gáp, phát huy nhãn hiệu hàng hóa cam Văn Chấn, đồng thời sản xuất cam theo hướng giải vụ, đưa các giống cam chín sớm như CS1, chín muộn như V2 vào trồng để kéo dài thời vụ thu hoạch lên khoảng 5-6 tháng. Qua đó nâng cao giá trị kinh tế từ cây cam, làm đa dạng hóa sản phẩm cam và tránh được sức ép về giá, tăng hiệu quả sản xuất. Ông Nguyễn Văn Toản, trưởng phòng nông nghiệp huyện Văn Chấn cho biết thêm.
Chúng ta đã có một cái cơ cấu cam tương đối hợp lý và chúng tôi sẽ tập trung vào những cái giống mà nó có giá trị cao, những cái giống mà đã thoái hóa hoặc là nó đã qua cái thời gian vừa qua là hiệu quả nó không cao. Ví dụ như một số giống cam chanh chua hay là một số cái giống quýt nó không phù hợp nữa. Hay là chúng tôi giảm cái cam sành đi vì đã qua cái già cỗi rồi, chúng tôi giảm đi. Còn để lại một số diện tích. Đặc biệt như cam CS1 thì chúng tôi đang nâng cái cơ cấu của toàn vùng lên độ khoảng 20% đến 25%.
Nghị quyết phát triển cây ăn quả có múi được triển khai thực hiện đã khẳng định được hiệu quả trong việc xây dựng vùng chuyên canh cam, góp phần giúp cam Văn Chấn nâng lên một tầm cao mới cho cây cam về giá trị cũng như hiệu quả kinh tế. Cùng với đó, nhãn hiệu tập thể cam Văn Chấn được công nhận cũng mở ra cơ hội để người dân yên tâm phát triển vùng cây ăn quả, nâng cao thu nhập và xóa đói giảm nghèo, xây dựng quê hương Văn Chấn ngày càng giàu đẹp. Thưa quý vị và bà con, vụ đông ở tỉnh Yên Bái đã trở thành một vụ sản xuất chính trong năm. Năm nay, toàn tỉnh phấn đấu trồng trên 10.000 ha cây vụ đông với sản lượng đạt trên 58.000 tấn, trong đó tập trung vào trồng cây ngô đông trên đất hai vụ lúa, khoai lang và rau màu các loại. Mời quý vị và bà con theo dõi hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc một số cây trồng vụ đông.
Kính thưa quý vị, thưa bà con nông dân, để cây trồng vụ đông sinh trưởng phát triển tốt cho năng suất và hiệu quả kinh tế cao, bà con cần lưu ý thực hiện tốt một số các biện pháp kỹ thuật như sau. Thứ nhất là đối với cây ngô, để cây ngô sinh trưởng phát triển tốt cho năng suất, chất lượng cao, bà con cần tiến hành tốt các đợt chăm sóc và bón thúc phân như sau. Giai đoạn cây ngô từ 7 đến 9 lá, bón từ 3 đến 4 kg đạm ure cộng 2 đến 3 kg kali clorua trên một sào. Bón cách gốc từ 3 đến 5 cm kết hợp với xới sáo, lấp đất, kín phân. Khi cây ngô xoáy nõn trước chỗ cờ từ 10 đến 15 ngày, bón từ 3 đến 4 kg đạm ure cộng 2 đến 3 kg kali clorua trên một sào. Bón cách gốc từ 3 đến 5 cm kết hợp với vun xới, lấp đất, kín phân tạo điều kiện cho rễ chân kiền phát triển. Nếu ngô trồng trên đất ướt, sau mỗi lần bón phân, vết bùn ở dưới rãnh phủ lên gốc và lúa ngô để tăng hiệu quả của phân bón, đồng thời làm hạn chế cỏ dại. Lưu ý, trong quá trình chăm sóc, bên cạnh việc bón phân đầy đủ theo yêu cầu, bón sớm ngay từ giai đoạn đầu thì phải lưu ý đến chế độ nước tưới và giữ ẩm cho ngô bằng cách là phủ rơm rạ trên mặt luống hoặc là giữ nước ở dưới rãnh sao cho mặt luống luôn đủ ẩm, không để ngô bị hạn, nhất là trước và sau khi trũ cờ từ 10 đến 15 ngày. Đối với ngô vụ đông, cần chú ý một số các loại sâu bệnh hại chính như là sâu đục thân, dẹp hại cờ và bệnh khô vằn hại ngô, thường xuyên kiểm tra phát hiện sớm để có biện pháp xử lý kịp thời. Thứ hai là đối với cây bí thu quả, trong quá trình chăm sóc cần kết hợp làm cỏ, xới sáo, bón thúc phân và tưới nước. Tiến hành bón thúc phân khi cây xuất hiện nụ hoa cái với một lượng từ 1,8 kg đạm ure cộng 3,5 đến 4 kg kali trên một sào. Lưu ý, đối với phân đạm nên pha với nồng độ loãng, tưới cho cây làm nhiều lần, giữa các lần bón phân kết hợp với lấy nước theo rãnh. Hướng ngọn, khi ngọn dài từ 30 đến 40cm thì tiến hành chia dây và ghim dây đều mặt luống, ghim bằng cách là dùng đất chặn lên dây đoạn mắt lá hoặc là dùng kẹp tre để dây ra thêm dễ phụ, tránh dây bò chồng chéo lên nhau, gió lật làm dập ngọn. Trong quá trình chăm sóc, thường xuyên tỉa triệt để ngọn nhánh phụ vô hiệu mọc từ thân để cây tập trung dinh dưỡng nuôi quả. Thụ phấn bổ sung khi hoa cái nở rộ vào khoảng sáng sớm từ 8 giờ đến 9 giờ, lấy nhị hoa đực thụ phấn cho hoa cái. Thụ phấn tập trung trong 5 đến 7 ngày, khi số lượng quả phát triển tốt, quả đậu chắc chắn, trọng lượng quả khoảng từ 0,5 đến 0,8 kg, cắt ngọn để dinh dưỡng, tập trung nuôi quả, vị trí cách quả từ 4 đến 5 lá, tận dụng ngọn để làm rau. Thứ ba là đối với cây cà chua rất cần nước vào các giai đoạn ra quả rộ và phát triển quả mạnh, cần tưới nước đầy đủ để cây sinh trưởng phát triển tốt cho năng suất cao, có thể áp dụng các biện pháp tưới rãnh hoặc là dùng ô doa để tưới. Khi cây ra quả rộ, bón thúc với lượng phân như sau, khoảng từ 4,5 kg đạm ure cộng 4,5 kg kali clorua trên một sào. Sau khi thu hoạch đợt 1, bón thúc từ 2 đến 2,5 kg đạm ure cộng 3,5 kg kali được clorua trên một sào. Lưu ý, bón phân cách gốc từ 7 đến 10cm, dùng đất lấp kín phân hoặc có thể hòa loãng với nước để tưới. Sau mỗi lần thu hoạch, tiến hành bón thúc một lần, có thể phun thêm các loại phân bón qua lá để giúp cho cây trẻ lâu và quả đẹp. Kết hợp làm cỏ xới sáo cùng các lần bón phân làm cho đất tơi xốp, tạo điều kiện thuận lợi cho bộ rễ phát triển. Bấm ngọn thỉa cành để tập trung chất dinh dưỡng nuôi quả. Khi cây có từ 4 đến 5 chùm quả, tiến hành bấm ngọn, chừa lại 2 lá từ chùm quả cuối cùng lên đến vị trí bấm. Thường xuyên tỉa cành nhằm loại bỏ những cành lá già yếu, sâu bệnh, đảm bảo cho ruộng thông thoáng và hạn chế sâu bệnh hại. Thứ tư là đối với cây rau, để cây rau sinh trưởng phát triển tốt cho năng suất cao và an toàn với người sử dụng, không gây ô nhiễm môi trường thì bà con cần lưu ý một số các biện pháp chăm sóc như sau. Thường xuyên xới sáo làm cỏ vun gốc cho rau, đặc biệt là sau những trận mưa rào làm đất bị bí chặt. Không dùng phân chuồng tươi để bón hoặc tưới cho rau, phân cần phải được ủ thật hoai mục. Bón thúc phân định kỳ theo đặc điểm của từng loại rau. Đối với các loại rau cải, lượng phân bón như sau: bón từ 1 đến 3 kg đạm ure cộng 0,8 đến 2 kg kali clorua trên một sào cho mỗi lần bón. Bón thúc lần 1 sau trồng từ 7 đến 10 ngày, bón thúc lần 2 sau trồng từ 20 đến 25 ngày. Riêng rau bắp cải, bón thúc thêm lần 3 và lần 4 vào các giai đoạn sau trồng từ 30 đến 35 ngày và 45 đến 50 ngày. Rạch rãnh hoặc bón theo gốc, bón cách gốc từ 7 đến 10cm, sau đó lấp đất kín phân hoặc có thể hòa phân với nước để tưới. Lưu ý, trước hoặc sau khi bón phân cần tưới nước đủ ẩm, tưới nước bằng nước sạch, không dùng nước ao tù đọng, cống rãnh, nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý để tưới cho rau. Lần bón phân đạm cuối cùng kết thúc trước khi thu hoạch rau khoảng 20 ngày. Bên cạnh việc bón phân chăm sóc đảm bảo theo đúng yêu cầu kỹ thuật, cần thường xuyên thăm đồng, nắm bắt tình hình sâu bệnh hại rau để có biện pháp xử lý kịp thời, hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trên rau. Trong những trường hợp bất khả kháng, phải sử dụng thuốc bảo vệ thực vật
nên chọn những loại thuốc dạng sinh học hoặc thảo mộc, thuốc có độ độc thấp. Thời gian phân hủy nhanh và phải đảm bảo đúng thời gian cách ly theo hướng dẫn trên bao bì và theo hướng dẫn của cán bộ chuyên ngành bảo vệ thực vật. Kính thưa quý vị, thưa bà con nông dân, trên đây là một số các biện pháp kỹ thuật chăm sóc cây trồng vụ đông. Trung tâm Khuyến nông tỉnh Yên Bái kính mong bà con lưu tâm áp dụng thực hiện tốt để góp phần giành thắng lợi trong sản xuất vụ đông năm nay.
Phần cuối chương trình thời sự sáng nay là mục thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Kính thưa quý khách, chuẩn bị đón xuân Mậu Tuất năm 2018, hệ thống xe máy Hòa Bình tưng bừng tổ chức các chương trình khuyến mại ngập tràn qua khủng cho khách hàng khi mua xe tại xe máy Hòa Bình. Lần đầu tiên chỉ có tại xe máy Hòa Bình, mua xe trúng xe, mua Alpha trúng Alpha, mua RSX trúng RSX. Mua Blade số trúng Blade số lượng giải thưởng không giới hạn, chỉ cần quay số sẽ nhận giải thưởng, không trúng xe cũng trúng quà khủng. Ngoài ra, mỗi khách hàng mua xe tại hệ thống xe máy Hòa Bình tiếp tục được tặng một phiếu bốc thăm tham dự chương trình bốc thăm may mắn để có cơ hội nhận tiếp các giải thưởng như tủ lạnh Panasonic, máy giặt Toshiba, nồi cơm điện cao cấp và nhiều giải thưởng giá trị khác. Để hỗ trợ khách hàng có được chiếc xe như mong muốn, hệ thống xe máy Hòa Bình có dịch vụ bán hàng trả góp, lãi suất hỗ trợ chỉ cần chứng minh thư và sổ hộ khẩu. Đội ngũ kỹ thuật viên được đào tạo chuyên nghiệp, trang thiết bị đầu tư hiện đại, đảm bảo dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng với chất lượng hoàn hảo, phụ tùng dấu nhất chính hiệu. Chúng tôi cam kết phục vụ quý khách hàng với chất lượng tốt nhất tại Yên Bái. Hãy đến với cửa hàng xe máy Hòa Bình để có chiếc xe như mong muốn. Mọi chi tiết xin liên hệ. Cửa hàng xe máy Honda 1, địa chỉ tổ 69 phường Nguyễn Thọc, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163 863 659. Cửa hàng xe máy Honda 2, địa chỉ km 9 thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình. Điện thoại 02163 854 354. Cửa hàng xe máy Yamaha, địa chỉ tổ 10 phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163 865 550. Cửa hàng xe máy SYM, địa chỉ tổ 47 phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163 863 869. Cửa hàng xe máy Văn Yên, địa chỉ khu phố 4 thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên. Điện thoại 02163 836 959. Cửa hàng xe máy Văn Chấn, địa chỉ xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, điện thoại 02163 877 688. Cửa hàng xe máy Thác Bà, địa chỉ xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình, điện thoại 02163 884 789. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, địa chỉ ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, điện thoại 02163 873 668.
Thông điệp tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2017.
Sử dụng thực phẩm không an toàn dễ dẫn đến ngộ độc và nguy hại tới sức khỏe.
Để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, người sản xuất kinh doanh cần tuân thủ các quy định, quy trình thực hành nông nghiệp tốt, kiểm soát các khâu sản xuất, đánh bắt, giết mổ, kinh doanh sản phẩm rau thịt, thủy sản.
Tuyệt đối không sử dụng chất cấm, thuốc thú y, kháng sinh, thức ăn chăn nuôi, thuốc bảo vệ thực vật ngoài danh mục.
Người tiêu dùng không sử dụng rau, thịt, thủy sản không rõ nguồn gốc hoặc ôi hỏng.
Tố giác những hành vi vi phạm an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh.
Lãnh đạo chính quyền các cấp, người đứng đầu các đơn vị chủ động trong chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, xử lý các trường hợp vi phạm trong sản xuất, kinh doanh rau, thịt, thủy sản không an toàn.
Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn sản xuất, chế biến, bảo quản và tiêu thụ thực phẩm tươi sống an toàn.
Vì sức khỏe cộng đồng, phát triển kinh tế xã hội, hãy sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm tươi sống an toàn.
Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.